Chúa Nhật 23 quanh năm, ta hãy đối xử với mọi người bằng chân lý trong bác ái và bác ái trong sự thật. Matthew 18:15-20.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Nếu anh em ngươi lỗi phạm, hãy đi sửa dạy nó riêng ngươi và nó thôi. Nếu nó nghe ngươi thì ngươi đã lợi được người anh em. Nếu nó không nghe lời ngươi, hãy đem theo một hoặc hai người nữa, để mọi việc được giải quyết nhờ lời của hai hoặc ba nhân chứng. Nếu nó không nghe họ, hãy trình với cộng đoàn. Và nếu nó cũng không nghe cộng đoàn, ngươi hãy kể nó như người ngoại giáo và những người thu thuế. Thầy bảo thật các con, những gì các con cầm buộc dưới đất thì trên trời cũng cầm buộc, và những gì các con tháo gỡ dưới đất thì trên trời cũng tháo gỡ. Thầy cũng bảo thật các con, nếu hai người trong các con ở dưới đất mà hiệp lời cầu xin bất cứ điều gì, thì Cha Thầy đấng ngự trên trời sẽ ban cho họ điều đó. Vì ở đâu có hai hoặc ba người tụ họp nhân danh Thầy, thì Thầy ở giữa những người ấy. Đó là lời Chúa.
Thưa anh chị em, tuần vừa rồi khi đọc tờ Osservatore Romano, tức là tờ báo chính thức của Tòa Thánh, tôi có thấy một bản thông báo của Thánh Bộ Giáo lý Đức tin về trường hợp của một linh mục và một nữ tu bên Hoa Kỳ và công việc tông đồ của các ngài. Đại khái là những năm gần đây anh chị em thấy vấn đề đồng tính luyến ái nó nở rộ lên, và có những chuyện mà chúng ta nghe có vẻ nó quái đản. Luật pháp của một số quốc gia để hợp thức hóa trường hợp của những người đồng tính luyến ái, chuyện đó là chuyện ngoài đời rồi. Thế nhưng mà ta còn nghe nói đến một vài vị mục sư nào đó làm phép cưới cho các cặp đồng tính luyến ái một cách trọng thể ở nhà thờ vậy. Hai anh đực lựa mà kéo nhau vào nhà thờ làm lễ cưới thì tôi cũng không tưởng tượng được. Thế rồi mới đây lại còn nghe chuyện mà người ta định phong chức chứ, phong chức linh mục đàng hoàng. Có những chuyện rất là lạ thường. Thế thì hai người này, một linh mục và một nữ tu ở bên Hoa Kỳ thuộc giáo phận Washington DC, đã từ 20 năm nay hoạt động mục vụ cho những người đồng tính luyến ái. Đó là điều rất tốt. Nhưng mà rất tiếc là lập trường về mặt tư tưởng của các ngài thì lại không đúng với giáo huấn của Hội Thánh. Và chính vì thế đã được nhắc nhở nhiều lần từ Đức Tổng Giám mục của Washington, rồi đến Thánh Bộ về đời sống thánh hiến, bây giờ chuyển sang Thánh Bộ Giáo lý Đức tin, mà các ngài vẫn cứ khăng khăng giữ lập trường cũ của mình, không theo giáo huấn của Hội Thánh. Chính vì thế mà cuối cùng thì Thánh Bộ Giáo lý Đức tin phải ra một thông báo chính thức cho toàn giáo hội biết để chấm dứt hoạt động mục vụ đó, và cũng không cho phép những vị đó lãnh nhận một chức vụ quan trọng nào trong hội dòng của mình, bởi vì cả hai vị này đều là tu sĩ hết chứ không phải là linh mục giáo phận. Cái bài tin mừng hôm nay không nói đến chuyện đồng tính luyến ái anh chị em ạ. Thế nhưng mà tôi có ý lấy cái sự kiện mới xảy ra đây này như là một minh họa cụ thể cho giáo huấn của Chúa Giêsu trong bài tin mừng hôm nay, nói đến việc sửa lỗi huynh đệ. Ở trong tin mừng theo Thánh Matthew thì chương thứ 18 được dành ra để nói về đời sống cộng đoàn. Và trong đời sống cộng đoàn đó thì một trong những trách nhiệm phải có đó là việc sửa lỗi cho nhau. Cái nền tảng của lời mời gọi này, nó là sự liên đới giữa những người Kitô hữu với nhau, mà nói theo ngôn ngữ của đức tin Công giáo đó, thì tôi tưởng chúng ta phải dùng cái từ đó là mầu nhiệm hiệp thông các thánh. Mỗi một lần mà cử hành nghi thức rửa tội cho một người tân tòng, anh chị em thấy tôi đều mong ước là rửa tội trong khung cảnh của thánh lễ, chứ không phải chỉ rửa tội riêng cho người đó ở một góc nhà thờ. Tại sao vậy? Là bởi vì trở thành Kitô hữu không chỉ đơn thuần là tin vào Chúa Giêsu Kitô và có một cái mối quan hệ cá nhân với Ngài mà thôi, nhưng còn là gia nhập một cộng đoàn, trở nên thành viên của một gia đình, và nói như Thánh Phaolô đó, trở nên một chi thể trong thân mình Chúa Kitô. Và trong thân mình của Chúa Kitô đó, các chi thể liên kết với nhau chặt chẽ đến độ một chi thể này đau đớn thì những chi thể khác cũng đau đớn. Ý, chi thể này hạnh phúc thì cũng thông chuyển cái hạnh phúc đó cho những chi thể khác. Cho nên chúng ta liên đới với nhau trong tội lỗi cũng như là trong ân sủng. Và chính trong sự liên đới đó, trong cái mầu nhiệm hiệp thông các thánh như thế mà xuất hiện cái lời mời gọi phải sửa lỗi cho nhau, để giúp nhau nên tốt hơn trong đời sống đức tin. Đây không chỉ còn là một lời khuyên mà chúng ta làm hay là không làm cũng được đâu, mà nó trở thành một đòi hỏi bó buộc. Cho nên anh chị em mới hiểu được tại sao mà trong bài đọc thứ nhất đó, Chúa nói với ngôn sứ Ezekiel những lời này, có lẽ chúng ta nghe cũng thấy phải sợ. Chúa bảo thế này: khi ta phán với kẻ tội lỗi là hỡi kẻ tội lỗi, ngươi phải chết. Thế thì nếu mà ngươi không chịu nói cho kẻ tội lỗi đó, để kẻ tội lỗi bỏ đường lối của nó, thì chính nó sẽ chết trong sự gian ác của nó, nhưng ta sẽ đòi máu nó nơi bản thân ngươi. Ta đòi máu nó nơi bản thân ngươi. Chứ đâu có phải chỉ người có tội người ta phải chết đâu. Mà chúng ta đó, mình không có nói cái lời mà Chúa bảo mình phải nói với người ta, thì chính chúng ta, Chúa đòi nợ máu. Như vậy thì anh chị em mới hiểu, tại vì tôi thấy những phương tiện truyền thông hiện đại bây giờ, ngay ở trong giới Công giáo đó, nhiều khi người ta tung hỏa mù. Mỗi lần có một cái trường hợp mà tòa thánh cảnh cáo một linh mục, một nhà thần học, một người tín hữu nào đó về một lập trường thần học không đúng đắn, về một thái độ tư tưởng không đúng đắn, thế thì là các phương tiện truyền thông là âm mỹ lên để bênh vực người đó, rồi nói là giáo hội độc đoán, rồi nói là giáo hội áp bức. Họ quên mất cái lời Chúa nói hôm nay. Giáo hội phải thực thi cái chuyện đó như một đòi buộc của Thiên Chúa, chứ không phải chuyện tôi muốn làm hay là không làm thì thôi. Được hơn thế nữa, Chúa Giêsu không chỉ nói đến việc sửa lỗi huynh đệ, mà Chúa Giêsu còn nói đến cả phương cách thực hiện. Nếu anh em ngươi có lỗi thì đến gặp riêng người ta, một mình ngươi với họ thôi. Nếu mà người ta không nghe đó thì mời thêm một hai ba người nữa tới. Người ta không nghe nữa đó thì đưa vấn đề ra cộng đoàn, từng bước một đó. Và trong những bước đi đó, nó biểu lộ một sự trân trọng đối với người có lỗi, biểu lộ một đức bác ái, một tình yêu thực sự đối với người ta, chứ không phải là mình mạt sát, không phải là mình tìm cách làm hạ phẩm giá của người ta. Và đấy cũng là một đường lối mà Hội Thánh cố gắng thực hiện. Mà nhiều khi anh chị em chúng ta không có cái dịp tiếp cận với vấn đề từ đầu, rồi bị những cái phương tiện truyền thông đó nó tung hỏa mù, làm cho mình có cái cảm giác như vậy là giáo hội áp đặt. Chẳng hạn như là trường hợp của linh mục và nữ tu liên quan đến những mục vụ cho người đồng tính luyến ái tôi mới nói nhé. Thế thì anh chị em nhớ là cái khuyến cáo đầu tiên đó đã đến với họ cách đây gần 20 năm. Gần 20 năm rồi. Và bắt đầu từ giáo hội địa phương, tức là Đức Hồng Y James Hickey của Washington. Rồi sau đó không nghe đó thì mới đến thánh bộ về đời sống thánh hiến, nghiên cứu vấn đề đàng hoàng, rồi gửi cái bản nghiên cứu đến cho họ và yêu cầu là họ có một thái độ thích hợp. Không nghe thì mình đi bước thứ ba, chứ đâu có phải là người ta vội vã. Thế thì khi chúng ta nhắc lại với nhau giáo huấn của Chúa Giêsu về việc sửa lỗi huynh đệ này, thì tôi nghĩ đây là một dịp cho anh chị em và tôi cũng nhìn lại thái độ của mình trong đời sống đức tin, ở cộng đoàn gia đình, ở cộng đoàn giáo xứ, ở cộng đoàn giáo phận địa phương của mình. Khi nhìn lại như thế, tôi nghĩ rằng anh chị em và tôi có thể rơi vào một trong hai thiếu sót. Thứ nhất đó, là chúng ta có thể tránh né, thoái thác cái trách nhiệm sửa lỗi cho nhau. Và lý do sâu xa đó là vì mình sợ. Có nhiều thứ sợ lắm. Sợ mất lòng, sợ bị người ta chống đối, hay là có khi sợ mất đầu, giống như là Gioan Tẩy Giả mà dám sửa lỗi ông Herodê là mất đầu như chơi vậy. Mình sợ. Nhưng mà chung quy cũng là cái sợ thôi. Và vì sợ như thế cho nên là mình tránh né vấn đề. Mới đây thánh bộ giáo sĩ có gửi cho các linh mục chúng tôi một lá thư luận lưu chuẩn bị bước vào năm thánh 2000. Trong đó thánh bộ giáo sĩ còn nói với các linh mục một điều thế này: đừng có rơi vào chủ nghĩa nhân nhượng giả tạo. Có nghĩa là mình chủ trương bình an ở trong cộng đoàn, nhưng mà cái thứ bình an đó nó chỉ là bình an của nghĩa địa, chứ không phải là bình an của sự sống, không phải là bình an của Thiên Chúa. Để cho dễ hiểu, anh chị em tưởng tượng bây giờ trong gia đình của anh chị em có một người con bê bối chuyện gì đấy, thế thì chính là cha mẹ có bổn phận là phải nhắc nhở. Nhưng mà bây giờ mình nhân nhượng giả tạo, nếu bây giờ mà bảo nó thì đâm gia đình lại mất bình an, gia đình lại đâm là cãi vã. Cho nên thôi kệ, cứ để vậy, không chừng nó lại còn là cái người mà làm ra tiền cho cả nhà sống nữa. Bây giờ mà nói là nó cúp luôn. Thôi nhân nhượng. Đấy là bình an của nghĩa địa, chứ không phải là bình an của sự sống. Và thánh bộ giáo sĩ đặt cho các linh mục một câu hỏi thế này: có bao giờ vì sợ bị người ta chống đối, vì sợ bị người ta không chấp nhận, mà linh mục không dám rao giảng toàn bộ chân lý đức tin và luân lý Kitô giáo không? Đặt cho linh mục cái câu hỏi đó để mà tự xét mình. Và tôi muốn nói lại cái câu hỏi đó với anh chị em, bởi vì anh chị em cũng chia sẻ với tôi chức năng ngôn sứ ở trong đời sống gia đình của anh chị em, để chính chúng ta cũng phải tự hỏi mình. Đấy là cái thiếu sót thứ nhất mà tất cả chúng ta có thể rơi vào. Hoặc là ta rơi vào một thiếu sót thứ hai: anh chị em và tôi sẽ nói lên tiếng nói của chân lý, sửa lỗi cho người khác, nhưng khổ một nỗi là lại không đi bằng cái con đường bác ái của Chúa Giêsu, mà mình lại đi bằng một con đường thiếu tôn trọng, thiếu tình thương. Chẳng hạn như là mình mới nghe và mình biết thực sự, chứ đây tôi không nói là cái chuyện suy đoán, biết thực sự là một người có lỗi, Thế thì thay vì đến gặp gỡ người ta, nói chuyện kín đáo, riêng tư, âm thầm, chia sẻ, thì cái hành động đầu tiên của mình là đi rêu rao, đi kể cho người này nghe, mà nó là có vẻ bí mật lắm nhá. Tôi là chỉ nói cho một mình chị thôi nhá. Chỉ có một mình chị thôi mà đến cuối ngày là thôi cả xóm biết rồi. Và anh chị em biết rồi đấy, có bao giờ người ta nói lại trung thực đâu. Mỗi người lại thêm một tí, mỗi người lại thêm một tí. Thế thì cái người có lỗi đó là có cảm tưởng mình bị xúc phạm, mình bị mạt sát. Và đứng ở trên bình diện tâm lý mà nói đó, tôi có thể nói với anh chị em rằng những cái cung cách như thế nhiều khi nó che giấu một mặc cảm trong tâm hồn chúng ta. Một cái ý muốn trả thù, hoặc là một cái ý muốn đó, muốn dìm người khác xuống để mình được ngoi lên. Ta tốt lành hơn, ta đạo đức hơn. Cái chuyện này nó đòi một thái độ mà Thánh Phaolô gọi là sự biện phân trong ánh sáng của Thánh Thần, để thấy rất rõ cái tâm hồn của mình như thế nào khi mà mình sửa lỗi cho anh em một cách không đúng đắn. Riêng tôi hy vọng anh chị em cũng đồng ý như vậy. Cái kinh nghiệm dạy cho tôi một điều này. Điều quan trọng không chỉ là nội dung mà mình nói, mà điều quan trọng còn là cách nói của mình. Anh chị em có đồng ý? Cũng là một nội dung thôi, nhưng mà có một cách nói nó tế nhị, nó khéo léo, nó lịch sự, nó bác ái, nó trân trọng, thì người ta dễ đón nhận hơn. Và thiết tưởng đấy cũng là cái điều mà chúng ta rất nên quan tâm ngay trong đời sống gia đình của mình. Thế thưa anh chị em, hôm nay chúng ta đón tiếp cụ Trần Thị Tần vào trong cộng đoàn gia đình Hội Thánh Công Giáo, thì cũng là dịp cho mỗi chúng ta ý thức lại những ơn gọi bí tích thánh tể mà mình đã lãnh nhận từ nơi Chúa. Và nhiều khi những năm tháng qua đi, mình đã không trung tín đủ với ơn gọi. Để sống cho trọn vẹn ơn gọi đó, thì một trong những điều cần thiết là ta phải giúp nhau. Sửa lỗi huynh đệ có nghĩa là như thế. Và nếu có thể tóm kết tất cả những gì tôi muốn nói hôm nay, thì chỉ xin để được lặp lại một câu tiếng Latin mà tôi đã nói với anh chị em nhiều lần. Veritas in caritate et caritas in veritate. Chân lý trong bác ái và bác ái trong sự thật. Chúng ta nói sự thật cho nhau, nhưng mà phải nói bằng lòng bác ái. Và chúng ta sống bác ái yêu thương nhau, nhưng là phải sống trong sự thật, chứ không phải là sống trong gian dối. Sự thật đây là sự thật của Phúc Âm, sự thật của Chúa. Cái câu đó tôi nghĩ có thể tóm kết tất cả, và ước gì nó là bản chỉ nam hướng dẫn cho cung cách ứng xử hàng ngày của chúng ta. Và bây giờ thưa anh chị em, chúng ta cùng hiệp ý để cầu nguyện cho cụ Trần Thị Tần lãnh nhận bí tích thánh tài.